Vâng, xin đọc tiếp 23, chương 23, câu 49 và câu 45. Ai đọc dùm? Vâng.
Đứng đằng xa có tất cả những người quen biết Đức Giêsu cũng như những phụ nữ đã theo người từ Galilê. Các bà đã chứng kiến những việc ấy. Cùng đi với ông Joseph có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào.
Câu hỏi cho chị nè. Trong cái câu của chị đọc, hai đọc câu 49, 55 á, có cái chữ gì mà chị biểu rằng ồ, được nhắc tới hai lần đó nghe. Không không, nhìn vào cái bản văn ấy, cái câu hỏi này là ngoài lề mà. Trong chị vừa câu đọc á, chị thấy có cái chữ gì chị biểu trời cái này tới hai lần đó. Ồ như vậy, đấy, nhìn ở 49 và 55 á. Hỏi tất cả mọi người chữ gì mà được nói. Những người gì? Phụ nữ gì? Theo người. Mà còn cái gì nữa? Từ Galilê. Đấy, luôn nói gốc của họ là gốc từ Galilê. Họ đi theo. Mà cái chỗ mà Đức chương 23 là nói chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh ấy. Và như thế họ đi từ Galilê lên Jerusalem là cỡ 150 cây số thôi. Để đấy, vâng vâng, hồi đó làm gì có xe, thì phải đi bộ thôi. Để mà, và họ chấp nhận đi lúc mà Đức Giêsu bị đóng đinh, họ có mặt đó. Họ có mặt. Và cái câu 55 cho thấy họ có mặt lúc nào nữa anh chị em? Lúc nào? Câu 55 á. Lúc nào? Lúc chôn Đức Giêsu. Lúc chôn Đức Giêsu họ ra tận mộ luôn á. Chứ họ biết mộ chứ không phải là đi lầm mộ rồi. Vâng, đấy thế. À, vâng, đây đọc chị đọc
thôi. Luca 24 câu 1 tới câu 11.
Vâng.
Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gằm xuống đất, thì hai người kia nói, sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna, bà Maria mẹ ông Giacôbê. Các bà khác đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin.
Vâng, như thế anh chị em thấy là mấy bà là vâng, người ta không có tin các bà. Vâng. Xin ai đọc chương 24, 22, 24 ạ?
Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy.
Vâng, cảm ơn anh. Tức là như thế. Là chúng ta thấy có hai chuyện dễ thương. Chuyện thứ nhất á, là các bà ra mộ và các bà về kể lại, thì các ông môn đệ có tin không ạ? Không tin ạ. Thời anh chị em nhớ, thời xưa các bà như đã nói là bị coi thường ạ. Bị coi thường. Và các bà mà làm chứng á, là không có giá trị. Người ta không bao giờ đi mời phụ nữ mà làm chứng ở tòa hết. Người ta không có tin được. Đấy. Nhưng mà anh chị em có để ý không? Trong cái câu mà anh Minh ấy mới đọc á, trong câu dường như câu 22 hay sao á, có một câu rất kinh khủng. Anh thử đọc lại câu đó coi. Tôi sẽ chỉ để mọi người biết cái chỗ kinh khủng cũng là dễ thương ấy chứ. Này nhá, thử coi nè. Chứ câu 22 thử coi có đúng không nào. Tôi đoán vậy.
Thật ra nè, cũng nghe. Có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi.
Xong rồi ạ, đủ rồi ạ. Anh chị em có thấy gì không? Ai mà thấy cái gì như vậy là tài lắm, có học kinh thánh được á. Thật ra có mấy người phụ nữ trong nhóm chúng tôi. Chữ gì thì đáng quan trọng ạ?
Nhóm.
Trong gì? Nhóm. Trong nhóm chúng tôi. Như vậy phụ nữ có ở ngoài nhóm không ta?
Không.
Đấy, đó là một điều thú vị đấy. Đấy là một điều rất đặc biệt ạ. Như thế mấy ông môn đệ này, tuy ông ấy coi thường phụ nữ, nhưng mà như đã nói, thế mà ông cũng nhìn, ông lại hai cái anh môn đệ em mau bảo không, mấy bà này là trong nhóm chúng tôi đấy. Tức là hóa ra như vậy là nó cũng đi hợp với lúc nãy mình nói là chương 8 á, 1 đến 3 á, là trong cái nhóm đi như thế có cả các bà, và họ cũng coi các bạn này thuộc nhóm của họ. Đấy, như vậy thì anh chị em thấy. Đấy, thành ra như thế thôi, bây giờ kết thúc như vậy để các bạn anh chị em thấy. Như thế là các phụ nữ này là những người ở Galilee, một, đi theo Đức Giêsu suốt, họ đi theo Đức Giêsu tận đến lúc chết, đến ra mộ, họ đến ngay cả lúc Đức Giêsu phục sinh thì họ cũng là người đi đầu. Thành ra anh chị em nhớ các phụ nữ về sự trung thủy là mạnh lắm, mạnh lắm, họ tốt lắm. Vâng. Vâng, câu số 3 anh chị em, đấy thành ra có khi chúng ta phải xin ơn Chúa để cho chúng ta yêu Chúa như là một phụ nữ thì có lẽ là hay. Vâng. Câu số 3, bà Maria có vào trong mộ không? Cái hỏi dễ quá, có vào mộ, có vào trong mộ không ạ? Không, không, rồi. Khi thấy tảng đá mà che mộ, đấy như anh chị em thấy người ta thì giống như là đưa ở trong một cái mộ, trong một cái đá vậy, đá vôi nó cũng dễ thôi. Khi thấy tảng đá che mộ bị đem đi khỏi mộ thì bà đoán chuyện gì xảy ra, rồi pha bà làm gì? À cái này thì dễ, cái này ai chưa trả lời thì xin trả lời ạ.
Dạ thưa cha, là bà Maria Magdala nghĩ là người ta cướp xác của Chúa Giêsu ạ.
À, cướp xác. nên thay chữ cướp bằng chữ gì ạ? Ăn cắp xác. Vâng, khi mà ăn cướp là dám đối diện thẳng mặt người đấy và nói đưa đồng hồ đây thì gọi là ăn cướp. Còn ăn cắp là tôi móc cái bóp bóp lòi ra, móc và lấy lén thôi, không dám. Vâng, tức là như thế. Tức là như vậy, chúng ta thấy là bà đoán rằng là người ta ăn cắp xác của Đức Giêsu. Và bà làm gì? Bà làm gì? Bà chạy về để báo cho hai môn đệ kia. Vâng, đấy là cái điều mà trong câu số 3 chúng ta cũng dễ quá. Có vào mộ không? Đoán chuyện gì xảy ra và làm gì? Câu số 4 đi ạ. Vâng, số 4. Như vậy anh chị em thấy là bà ấy đi về báo bà Maria đấy, bà báo cho hai người, một người là ông Simon Phêrô thì anh chị em đều biết rồi. Còn cái ông kia đó thì gọi là người được Đức Giêsu thương mến, người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Và ông này là một ông lạ lùng. Chị có hiểu không? Ông này là làm cho tôi khổ. Là tại sao vậy? Ông ấy không nói tên ông ấy. À vậy mới hay. Ông không hề nói tên ông. Và ông chỉ nói rằng tôi là một người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Ông ấy tự hào. Ông tự hào vậy. Ông tự hào vậy đó. Ở kỳ thế mà ông làm như mấy người khác không được thương á. Đấy thì ông tự hào là ông được Đức Giêsu thương mến. Thế thì chị mà hỏi thì ông lại có người nói ở Gioan, chắc ông thấy Gioan rồi. Chưa biết, không biết của ai nữa. Đấy thế thì anh chị em thử đọc cái này rồi thử đoán xem là ai coi nha. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai đoán đúng được. Đây nha, anh chị em hỏi tôi những cái số mà tôi viết cho anh chị em đó, là cho anh chị em thấy trong tin mừng, nhớ nha, cái ông môn đệ được Chúa Giêsu thương mến này là chỉ có trong tin mừng Gioan thôi, ở chứ không có chỗ nào có hết. Mà cái điều ngộ nghĩnh lắm, cái điều ngộ nghĩnh là đến chương 13 ông mới bắt đầu xuất hiện đâu mà. Còn những chương trước không thấy à mặt ông đâu hết. À anh nó lạ vậy. Chỉ thấy ông nào tự nhiên chương 13 cái tự nhiên lúc rửa chân cái tự nhiên ông ra. Cái lúc mà ngồi ăn tiệc sau rửa chân là tự nhiên ông xuất hiện. Còn trước đó thì không bao giờ thấy mặt. À vậy anh chị em, cái này lạ, hơi lạ đấy nha. Đấy nha. Rồi bây giờ này anh chị em thử đọc mà bây giờ mỗi người là vâng vâng đây xuống những ai. Đây những người chưa được đọc ạ.
Vâng. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Đó. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu.
Ấy vậy ấy. Tự nhiên bỗng nhiên đến chương 13 bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật mà biểu nhân vật đó Đức Giêsu thương mến. Rồi nằm, anh chị em hiểu không, lúc nằm ăn tiệc mà ông được nằm kế Đức Giêsu, đầu nghiêng vào ngực có thể nghe được tiếng tim đập nữa. Đó, mà sao ông ở đâu ra? Hay ghê. Rồi bây giờ chương 19 câu 26 đến 27. Vâng. 19 26 27.
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Vâng, thế bây giờ như vậy lúc nãy là trong bữa tiệc ly đó, gọi như rửa chân thì ông có mặt. Bây giờ trên thập giá ông có mặt mà không có thể nói tên với ông khác cả. Ở hay có Đức Mẹ thì chắc là có Maria Magdala, thêm một vài bà nữa, và có ông môn đệ này. Và ông gọi là mình là môn đệ được Chúa thương, và ông ở trên thập giá nhìn Đức Giêsu chịu đóng đinh, và ông có mặt ở đấy. Cái giờ cuối là tự nhiên ông có mặt. Đến chương 20, anh chị em thử coi chương 20 câu 8 là ông hôm nay nè, hôm nay nè, là ông chạy ra nè, đúng không? Là ông chạy ra với Phêrô nè. Và đến chương 21 á, anh chị em thử lật một chút xíu chương cuối cùng của Gioan á, thì anh chị em lại thấy ông ấy. Và anh chị em sẽ thấy cái tài năng riêng của ông này. À, chị đây đây, chị đọc là chương 21 câu 7 thôi. Chương 21 câu 7.
Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
Vâng vâng, như vậy chị hỏi chị nè, như vậy cái ông môn đệ Chúa yêu thì ông ấy có cái tài gì vậy?
Ông là người nhận ra Chúa chứ?
Nhận ra Chúa rất nhanh. Tức là ông thấy Đức Giêsu đứng trên bờ, và sau cái mẻ cá lạ đó thì ông là người nhận ra ngay. Và ông ấy thậm chí ông còn nhắc cho Phêrô biết: ê, Chúa đó, thầy đó, Chúa đó. Đấy, vậy thầy đó, ông rất là nhạy. Thầy cái ông này là nhạy thật đấy, phải công nhận đấy. Đấy, và ông ấy dường như là ông không chết tử đạo trong, đúng không ạ? Anh chị em mà đọc những câu 20-24 là dường như ông ấy là đấy. Thành ra thôi, như vậy anh chị em hỏi nhưng mà nên đọc câu chương 21 câu 20 hay sao ạ? Câu đó quan trọng lắm ạ. Còn câu này, câu nào?
Ông Phêrô quay lại.
Nghe.
Rồi. Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?
Không, chị đọc cho tôi câu 24 ạ. Câu 24 mới là câu, anh chị em ơi.
Chính môn đệ này.
Cố nghe câu 24 nha, cố lên nè, 24 nè.
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã được viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Này, chị trả lời, chính môn đệ này là ai vậy?
Gioan.
Không, nhìn trong cái bản văn thì chính môn đệ này là môn đệ gì?
Môn đệ được Chúa thương mến.
Chính xác. Đấy, anh chị em ơi, cố nhìn đi. Cố nhìn cái câu 20, 21, 24 mới hay. Này nhé, anh chị em từ từ lại nè. Chính môn đệ này, tức là chính môn đệ mà tự nhận mình là người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Chị đọc lại cho tôi xem, tôi quên rồi nè. Chính môn đệ này làm sao?
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã được viết ra. Chúng tôi biết
và
rằng là...
Đã được viết ra. Như vậy ai mà hỏi anh chị em rằng cuốn tin mừng Gioan này mà như chúng ta có đọc đây á, thì thế nào cũng có một sự đóng góp lớn lao của ai vậy? Của ai vậy? Muốn vậy Chúa Giêsu thương mến. Không, mình chưa biết có phải là do ăn không ạ. Không biết rõ, anh chị em hiểu không nào. Nhưng mà chắc chắn là ông môn đệ được Chúa Giêsu thương mến là có chuyện này. Đấy, ông là chủ sĩ của phúc âm này. Nên người ta vẫn phải tin như thế. Cái điều này dường như là không có cả. Còn ông ấy thật sự là ai thì không rõ lắm ạ. Không rõ thì giáo hội chúng ta vẫn luôn luôn coi là Gioan. Nhưng mà ông rất quan trọng. Ông ấy tự hào mình là người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Ông ấy xuất hiện như thế cho đến cuối đó. Và ông ấy là người nắm cái cuốn sách này ấy. Và không hẳn là ông đã cầm bút viết cuốn sách này, nhưng mà ông là như là chủ biên. Anh chị em nào, tất cả những lời giảng của ông, những suy nghĩ của ông ấy, rồi có thể có một người khác đã viết lại, nhưng mà đúng ông là chủ cuốn sách này. Bởi cái người viết lại chỉ là viết thôi, tôi là người nói thì mới là quan trọng. Vâng, đấy, thành anh chị em thấy cái người môn đệ Giêsu thương mến này thì anh chị em cứ hay nói nhanh là Gioan thì cũng tốt thôi, nhưng mà nhớ là nhưng mà các môn đệ, các nhà nghiên cứu bây giờ người ta không có dám nghĩ. Mà ông ấy lạ ghê, ông giấu tên ông mà. Ông giấu tên ông thì nam mình đâu biết. Nhưng mà chắc chắn ông là một người thật đấy, chứ không phải là cái con người mà tưởng tượng ra để mà nói ông là tượng trưng cho một người môn đệ lý tưởng. Không, ông là người thật đấy. Ông người thật đấy. Dạ. Thế rồi bây giờ tiếp tục câu số 5. Người môn đệ này nhìn thấy gì trong mộ? Dễ quá, cái đâu này có ai trả lời được dễ quá như vậy. Người môn đệ này nhìn thấy gì trong mộ? Câu số 5 nữa. Vâng.
Dạ thưa rồi, Doan 20 câu 5. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng ông không vào.
Vâng, thế hỏi chị trả lời luôn. Tuy đến trước, tại sao ông lại không vào chị?
Dạ thưa, theo con nghĩ thì có hai điều. Thứ nhất là ông tôn trọng Thánh Phêrô. Rồi thứ hai nữa là ông đã tin rồi, nên là ông thấy những băng vải rồi, ông biết là Chúa phục sinh rồi.
Tức là vì ông tin rồi. Dạ. Vâng. Vì ông kính trọng Phêrô thì cũng có nhiều người nói đến đó. Nhưng mà nói là vì ông tin rồi thì chắc là chưa đâu. Đấy, thế để bây giờ nhìn thấy như vậy, mấy anh chị em nhớ cái băng vải là cái để quấn chung quanh thi hài người chết đấy, đúng không? Mà bây giờ ông vô ông có thấy thi hài Đức Giêsu nằm đó không? Không, chỉ thấy băng vải thôi. Chứ nếu mà Đức Giêsu thi hài nằm đó làm sao mà thấy cái băng vải? Rồi bây giờ câu kế tiếp thì anh chị em, số 6 này. Simon Phêrô người đến sau thì ông thấy gì trong mộ? Ông thấy gì trong mộ? Đây, vâng, xin ai trả lời giơ tay đi chứ.
Thưa cha, ông Phêrô theo sau cũng thấy những băng vải và thấy thêm khăn che đầu của Đức Giêsu.
Vâng, chưa hết. Còn cái điều quan trọng khác chưa đọc.
Nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi.
Cái khăn che đầu thì sao này? Thì không để lẫn, đấy trời, từng chữ chứ, trời ơi, cái này là quan trọng lắm. Không để lẫn không với băng vải, nhưng sao?
Nhưng cuốn lại xếp riêng ra một
xếp
nơi.
Xếp riêng ra một nơi. Vâng, đấy là cái điều mà ông Phêrô ông nhìn thấy. Ông người đến sau ông nhìn thấy như thế. Vâng, đấy. Thế thì, vâng, đó. Lúc nãy anh chị em thấy cái băng vải cũng có được nói đến ở Luca 24:12 ấy. Cũng có nói đến băng vải. Bây giờ câu số 7 đi anh chị em. Câu số 7 nè. Câu số 7, ông Phêrô khi ông ấy vào mộ mà ông thấy băng vải này, rồi ông thấy khăn che đầu được xếp như này, thì ông ấy nghĩ gì? Ông ấy đã nghĩ gì? Vâng, có ai thích trả lời câu này không ạ?
Thưa cha, ông Phêrô lúc đó thì đã tin là Đức Giêsu đã sống lại.
Không sao, thì ông ấy tin. Hầu ý chỉ là ông tin phải không ạ? Vâng. Ông ấy nhìn, ông ấy đến sau, ông nhìn thấy trong mộ, rồi ông nghĩ gì như vậy? Coi như thế đi, câu thử câu sau coi nè. Nếu chị nhìn thấy những gì mà ông Phêrô đã nhìn thấy trong mộ, thì chị có nghĩ là người ta ăn trộm xác Đức Giêsu không? Có không ạ?
Chắc lúc đó là phải có.
Có ạ, rồi, có ai không không? Có ai không? Giơ tay coi.
Dạ thưa con, tại vì con thấy là băng vải mà quấn xác Chúa mà được xếp lại rồi mặt với khăn che đầu cũng xếp, thì con nghĩ là không có mà bị
không có gì ạ.
Ăn trộm xác được. Ăn trộm thì ta phải bế luôn cả cái vải quấn. Này ta mở ra.
Ăn trộm thì sao? Ăn trộm thì bế luôn.
Dạ
bế luôn vải quấn.
Dạ.
Rồi có ai ý khác không?
Thưa cha, nếu con nhìn thấy như những gì ông Phêrô đã nhìn thấy trong mộ, con không nghĩ là người ta đã lấy trộm xác Đức Giêsu, bởi vì khi lấy trộm thì họ không đủ kiên nhẫn và thời giờ để tháo băng vải liệm và xếp riêng ra và khăn che đầu ra một nơi cẩn thận.
Theo ý chị là không đủ giờ. Vâng, vài ý bổ sung với nhau.
Kính thưa cha và các bạn, theo con thì không nghĩ là ông bị cướp xác. Khăn che đầu được cuộn lại xếp riêng, chắc không có ai tháo ra và cuộn lại cho ngài. Có thể khi Đức Giêsu phục sinh thì người như spirit, thần khí, ngài có thể thoát ra khỏi vải liệm, khăn liệm, đồng thời khăn và băng vải liệm sụp xuống vì không còn gì trong đó. Cách suy này đặt nền tảng từ việc các môn đệ ở trong phòng và cửa phòng đóng kín, nhưng Đức Giêsu dẫn vào được và nói bình an cho anh em. Tường và cửa đóng kín đâu có ngăn cách Đức Giêsu được. Thân xác của Chúa Giêsu không giống thân xác khi ngài là con người ở thế gian. Và xin hết.
Vâng, có ai nói thêm nữa không? Hay là hết rồi? Có ai nữa không?
Thưa cha, con xin bổ sung thêm là
bổ sung thêm thôi nha.
Ông vô trong đó ông thấy như là ông ngạc nhiên thôi.
Ông ngạc nhiên à,
nhưng
hay
mà bởi vì ông chưa có nghĩ ra được cho nên ông im lặng để ông nhận định thôi.
Vâng, tức là câu hỏi này là câu hỏi tôi cũng đặt vậy thôi, nhưng mà dựa vào đoạn phúc âm này dường như chúng ta không có trả lời được. Như ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông vào trong mộ nhìn thấy những băng vải đó rồi không để nhưng cuốn lại vậy thôi, không có nói gì, không nói, không nói, không thấy nói là ông ấy không tin hay là không tin, mà cũng chắc là cũng không thấy nói là ông ấy biểu à cái này là chắc đúng là ăn cắp rồi, cái bà Maria Magdalena là bà nói đúng, bà kêu mình tới đây là đúng rồi, đúng là ăn cắp, không thấy ông nói, thành ra thực sự mình cũng không biết là ông nghĩ cái gì đấy. Vâng, đấy thành ra tôi hỏi vậy thôi chứ mà không gì. Nhưng mà đúng là không có người nào đi ăn cắp, bởi vì như đã nói là nếu cái sợi dây vải đó mà nó quấn lòng vòng như vậy mà gỡ ra là mệt lắm á. Thứ hai nữa là không có ai có giờ để mà đi xếp khăn mà che mặt che đầu. Thứ ba nữa là ăn cắp xác để làm gì vậy ta? Ăn cắp xác chui xù để làm à, đây 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 ý ý ý mới ý mới.
Con nghĩ là nếu mà là đệ tử của Chúa Giêsu trong vòng 3 năm á, thì hàng ngày Chúa Giêsu có cái thói quen nào là cũng để ý liền. Thí dụ Chúa Giêsu hút 3 số. Thí dụ hút 3 số, nhưng mà cái chỗ đó là có bao con mèo là biết không phải Chúa rồi. Cho nên khi mà trở vô mồ thấy cái khăn quấn là biết cái thói quen Chúa hàng ngày, khi mà Chúa cởi cái gì ra Chúa quấn cho đàng hoàng, Chúa để chỗ đó là biết cái người này chỉ làm cái chuyện này thôi, chứ không có người, chứ không có làm chuyện khác. Thì con nghĩ nó như vậy đó cha. Tức là một người đệ tử ruột,
tức là anh nói là việc xếp xiếc này khác là chắc là anh nghĩ là Chúa làm
lại,
Chúa sống lại, mà Chúa sống lại rồi Chúa còn xếp đồ nữa này hay. Ồ, cái này giống như phụ nữ rất cẩn thận rồi cha đó, trời này.
Thưa cha,
mới hơi mới.
Thưa cha, Gioan chương 20 câu 9, thật vậy trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo kinh thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Có nghĩa rằng là trước đó thì hai ông chưa hiểu rằng, còn bây giờ thì hai ông phải hiểu rằng. Con nghĩ như vậy thôi. Rồi trước đó thì hai ông chưa hiểu rằng, còn bây giờ khi mà mục kích thì hai ông phải hiểu rằng Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.
Vâng vâng. Vâng vâng. À, cái gì đó? Có thêm ý nữa hả?
Thưa cha, theo con nghĩ là lúc đó thì Phêrô hỗn quảng hốt, thì con nghĩ là ổng chưa suy nghĩ được thế nào hết, ổng còn hoang mang nhiều lắm chứ không suy nghĩ là cướp xác hay không cướp xác hay cái gì hết. Đầu óc lông bắn loạn, không nghĩ gì hết, không nghĩ là người ta cướp Chúa hay là cướp hay lấy xác hay làm gì hết. Người ta còn đang hỗn ngạc nhiên quá,
ngạc nhiên quá, hoảng hốt, bấn loạn rồi. Ủa sao nhiều người vậy đó? Rồi.
Thưa cha, con đọc cái câu mà Luca 24 câu 12 đó, thì có cái câu rằng là nhưng khi cúi nhìn ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Thì con thấy cái câu số 9 này cũng vậy. Thì ông trở về nhà, sau đó các môn đệ lại trở về nhà, thì ông trở về nhà và rất đỗi ngạc nhiên về sự việc.
Cái đó là 24:12 phải không?
Dạ.
Đấy, chị phải đọc nguyên câu cho mọi người nghe coi, Luca 24:12 nè, để xem cho ông ta biết ông ấy thấy thế nào khi ông nhìn vô mộ nè.
Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
À, hay quá. Vâng, đấy thành ra nếu ai trả lời là ông Phêrô đã nghĩ gì khi vào mộ và thấy như vậy, thì nói là trong tin mừng Gioan thì chúng ta không biết rõ. Nhưng nếu dựa trên Luca thì ông ấy rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng mà ông cũng không nghĩ là ăn cắp này khác. Vâng, đấy, đại khái như tôi nghĩ có câu trả lời vừa rồi là hay lắm ấy. Vâng.